chào đón bạn đến với sách nói mỗi ngày, nơi mà mỗi ngày bạn dành ra ít phút buổi sáng đầu tiên để nghe những kiến thức, những chia sẻ, những trích dẫn trong sách thuộc mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, cuộc sống và các cuốn sách tạo động lực, cũng như những câu chuyện chia sẻ xung quanh sự phát triển bản thân, nhằm đem lại giá trị cho chính bạn và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây.
Chào các bạn. Hôm nay, sách nói mỗi ngày sẽ chia sẻ cho các bạn cuốn sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. Chúng ta sẽ đi vào điều đầu tiên. Tôi đâu phải là guru. Giới truyền thông thường gọi tôi là guru, nhà khai sáng về lãnh đạo. Không đúng, tôi chỉ là một người bình thường và tình cờ học được nhiều ý tưởng, nhiều cách thức để giúp người khác đạt được cuộc sống tốt đẹp nhất, cũng như giúp nhiều tổ chức có được chỗ đứng trên thế giới. Tôi cần làm rõ điều này. Tôi không khác gì bạn. Tôi cũng tranh đấu, cũng thất bại, cũng sợ hãi, bước trên con đường vươn tới niềm hy vọng, mục tiêu và mơ ước của chính mình mà thôi. Tôi có những thời kỳ tốt đẹp và cả những lúc đau thương tận cùng. Tôi có những quyết định thật khôn ngoan, nhưng vẫn có không ít sai lầm tai hại. Tôi cũng đình thường như bao người khác, như một công trình còn đang dở dang. Nếu tôi có ý tưởng nào mà bạn cho là sâu sắc, hãy hiểu rằng đó chẳng qua là do tôi đã nghiền ngẫm nhiều tháng ngày trước những kiến thức mà bạn sắp được biết tới đây. Tôi suy tư những cách thức thực tiễn giúp bạn thể hiện cao nhất vai trò của một nhà nhân vị và thành đạt trọn vẹn. Tôi tìm cách giúp các công ty vượt trội lên. Bất cứ điều gì, chỉ cần bạn thực hiện đủ lâu thì bạn sẽ hiểu và lĩnh hội sâu sắc vấn đề ấy. Thế là bạn trở thành guru. Một độc giả tham dự buổi ký tặng sách của tôi tại một cửa hàng sách và nghe tôi bảo rằng tôi đâu phải là guru, liền lên tiếng và nói: sao ông lại lúng túng khi nghe người ta gọi ông là guru? Bởi vì trong tiếng Phạn, gu có nghĩa là bóng tối, còn ru đơn giản có nghĩa là xua đi. Thế nên guru đơn giản là người xua đi bóng tối, mang đến nhiều hiểu biết và sự khai sáng hơn mà thôi. Rất hay, người ấy đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Tôi nghĩ sự lúng túng này bắt nguồn từ chỗ nếu cho rằng chúng ta khác hẳn nhau, bạn sẽ tự nhủ: dạ, mình không thể làm những điều mà cái ông Rubin đó nói, không đủ tài năng và năng lực như ông ta đâu. Mọi điều ông ta nói đều có vẻ dễ dàng thực hiện, nhưng đối với ông ta mà thôi. Ông chính là cái guru mà. Không đâu, tôi chỉ là một gã cố gắng làm việc để có những tháng ngày tốt đẹp nhất, cố trở thành người cha gương mẫu của hai đứa con và hy vọng bằng cách thức nào đó giúp người khác thay đổi cuộc sống. Chẳng có guru nào ở đây cả, nhưng tôi thích ý nghĩa đấy, xua đi bóng tối. Tôi cần học hỏi thêm để có thêm nhiều về điều ấy, và hẳn là cần một guru nào đó giúp đỡ. Điều thứ hai, ngôi sao Harvey Keitel đã là cửa sổ cơ hội. Không phải lúc nào tôi cũng đúng, nhưng chắc chắn rằng tôi đã cố gắng hết sức để làm điều mà mình nói và đảm bảo lời nói đi đôi với việc làm. Dù sao, tôi cũng chỉ là một con người, nghĩa là đôi khi cũng vấp ngã. Tôi chưa bao giờ gặp người nào hoàn hảo. Tôi sẽ giải thích điều này. Rất nhiều lần tôi động viên độc giả của mình cũng như những người tham dự lớp tập huấn của tôi về lãnh đạo cá nhân và lãnh đạo tổ chức rằng phải chạy thẳng vào nỗi sợ và bắt lấy từng hạt cơ hội khi chúng tự xuất hiện. Tôi thách thức khách hàng của mình dám ước mơ, dám thể hiện, dám liều lĩnh. Bởi vì với tôi, một cuộc sống thực sự chính là đạt tới vị trí cao nhất và tốt nhất. Trong tâm trí tôi, người nào trải nghiệm sẽ chiến thắng. Suốt cuộc đời, tôi giống như một cậu bé thích đến những nơi đáng sợ và làm những điều khiến mình ngại ngùng. Thế mà gần đây, tôi đã không như vậy. Lần đó, tôi đang ở trung tâm của thành phố Toronto, trong một khán phòng để chuẩn bị bài diễn văn trước một công ty Advan. Danh tiếng lâu đời và rất ấn tượng trong số các khách hàng của tôi. Tôi ngước nhìn lên và bạn đoán xem tôi đã gặp ai? Vâng, diễn viên điện ảnh Harvey Keitel và người đã từng viết quyển sách Như tôi đã làm gì. Tôi đã chùn bước trước nhân vật nổi tiếng đó. Từng ngày qua, cuộc đời gửi đến bạn nhiều cửa sổ cơ hội. Số mệnh của bạn chắc chắn sẽ được định đoạt bởi cách mà bạn đáp trả những cơ hội ấy. Chùn bước trước những cơ hội ấy khiến cuộc sống nhỏ bé lại. Cảm thấy nỗi sợ nhưng biến can đảm chạy ngay đến chúng khiến cuộc sống mở rộng hơn. Đời quá ngắn để không sống dè dặt được. Thậm chí với con cái, bạn cũng chỉ có cơ hội nhỏ bé để phát triển và giành lấy tiềm năng cao nhất nơi các con. Và cũng có thể thể hiện tình thương vô điều kiện là như thế nào. Khi cửa sổ cơ hội mất đi thì thật khó để nó mở lại. Nếu gặp Harvey Keitel một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ chạy ào đến để làm quen. Hẳn ông ta sẽ tưởng tượng tôi là một fan hâm mộ cho đến khi bắt đầu câu chuyện với tôi. Rồi ông ta sẽ khám phá ra sự thật. Tôi chỉ là một người trao món quà mà đời bạc tặng cho ông. Tôi chả biết tại sao mình lại không đứng dậy và tiến tới làm quen với người bạn mới như Harvey Keitel. Tôi từng làm quen với gia thủ huyền thoại Peter Roach tại sân bay Chicago. Trong suốt chuyến bay, chúng tôi ngồi cạnh nhau và trò chuyện với nhau. Tôi cũng làm quen với nhà tài phiệt hàng đầu thế giới Henry Carvis tại khách sạn ở Rome. Tôi cũng làm quen với thượng nghị sĩ Edward Kennedy khi gặp ông tại Boston. Tôi cũng từng làm quen với nghệ sĩ guitar Eddie Van Halen khi tôi còn sống và... Thế là tôi lại bỏ lỡ cơ hội làm quen với ngôi sao Harvey Keitel. Điều 3. Không thất bại nào giống sự thành công. Bichat Karian, CEO của một ngân hàng lớn tại Rico, đã từng chia sẻ với tôi một câu mà tôi không bao giờ quên. Robina, không thất bại nào giống sự thành công. Một câu đầy ý nghĩa. Bạn, cũng như công ty của bạn, sẽ trở nên tổn thương nhất khi thành công nhất. Thành công chắc chắn sẽ tạo mầm mống cho tính tự mãn, sự bất tài và tệ nhất là tính kiêu ngạo. Khi người ta đang trên đà thành công trong công việc, họ thường mến thương bản thân. Họ ngưng đổi mới, ngưng làm việc chăm chỉ. Họ dám chấp nhận rủi ro và ngủ quên trên chiến thắng. Họ tiếp tục phòng thủ và ra sức bảo vệ lấy thành công của mình thay vì sống thực tế với những gì giúp họ lên đỉnh cao. Mỗi khi tôi chia sẻ suy nghĩ này với các CEO khác, ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý. Sau đây là một minh chứng có thật xảy ra trong đời của tôi. Vào một dịp cuối tuần, tôi dẫn các con đến một nhà hàng Ý. Thức ăn tại đây không chê vào đâu được. Các món kiểu Ý nấu ngon miệng đến nỗi tôi muốn làm việc ở đây để được ăn chúng mỗi ngày. Nhưng cách phục vụ tại nhà hàng này thì quá tệ, giống như bao nhà hàng bình dân khác. Tại sao? Bởi vì nơi đây luôn luôn đông khách, và bởi vì đang làm ăn rất phát đạt nên họ cho đó là điều hiển nhiên. Và rồi chuyện gì xảy ra? Nó khởi đầu cho sự tan lụi. Tôi thích chụp ảnh. Bố tôi dạy cho tôi cách ghi lại đường đời của mình qua những bức ảnh, nên tôi thường mang theo máy ảnh bên mình. Tôi bèn gọi một cô phục vụ chụp bức ảnh ba cho con tôi đang ăn món spaghetti. Cô ta trả lời gõng lọ: "Tôi đâu có rảnh." Thật không thể tin nổi, quá bận không dành nổi 5 giây để làm vui lòng khách. Quá bận không thể giúp nhau, quá lận để biểu lộ tình người. Không thất bại nào giống sự thành công. Richard Carrion đã nhận định điều này. Tổng giám đốc của hãng hàng không JetBlue David Neeleman cũng như vậy. Khi bạn đang kiếm ra tiền thì bạn có xu hướng sống cẩu thả. Nhiều CEO khác không như thế. Càng thành công, bạn phải càng khiêm tốn và tận tâm với khách hàng của mình. Càng phải tận tụy với hiệu quả công việc và phát triển không ngừng. Càng phải làm việc nhanh hơn. Càng phải có thêm giá trị cho mình. Bởi vì ngay lúc này, bạn ngưng không thực hiện những gì giúp mình đến đỉnh núi cao, thì bạn liền bắt đầu tuột xuống dốc chân núi. Điều 4. Hết mình trong công việc. Tôi vừa đọc xong một bài báo trong tạp chí Fortune về thành công kinh tế của Google. Bài báo tuôn trào bao nhiêu ý tưởng. Nó khiến tôi nghĩ đến sự quan trọng trong việc thể hiện hết mình, biểu lộ toàn bộ tài năng của mình vào công việc. Biết đam mê vào điên cuồng và những việc cần làm. Biết tận lực vào những dự án lớn và những cơ hội ngàn vàng. Biết say mê như một ngôi sao nhạc rock trên sân khấu trong bất cứ công việc hàng ngày nào để kiếm miếng ăn cho gia đình. Công việc mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, nó ảnh hưởng đến giá trị bản thân và cả cách ta nhận thức về bản thân. Làm tốt công việc không chỉ là quà tặng dành cho tổ chức nơi ta làm việc, mà nó còn là quà tặng cho chính ta. Và hoàn thành cực tốt công việc còn giúp nâng cao lòng tự tôn, niềm phấn khởi và khiến cuộc sống nhiều thú vị hơn. Điều tốt sẽ đến với những ai làm điều tốt. Khi bạn đem hết tài năng và tận hiến công việc đang làm, thực ra bạn đang nâng cao chính mình lên một cuộc sống sung túc hơn, hạnh phúc hơn, nhiều trải nghiệm đầy đủ hơn trong đời. Bạn cảm thấy như thế nào sau một ngày đóng góp như vậy? Bạn cảm thấy ra sao sau khi làm hết sức? Vui vẻ với đồng bọn, cống hiến vượt mức cho khách hàng. Bạn cảm thấy như thế nào khi đặt nhiều tâm huyết cho công việc để kiếm sống? Bạn cảm thấy như thế nào khi chạm tới những mục tiêu tuyệt vời nhất và nắm bắt được chúng? Cảm xúc thật tuyệt vời đúng không? Bạn chẳng cần một chức danh nào cao trọng mới làm tốt một công việc. Tôi nhớ lại lời nói của Martin Luther King, một trong những người hùng của tôi, trong nhận xét sau. Nếu một người được giao làm công nhân quét đường, hãy quét như danh họa Michelangelo đang vẽ, như Beethoven đang soạn nhạc, như Shakespeare đang làm thơ. Hãy quét đường sạch sẽ đến nỗi thần thánh trên trời phải dừng lại và thốt lên: nơi đây có một người quét đường vĩ đại với công việc thật hoàn hảo. Vậy nên, hãy hết mình với công việc hôm nay, bước tới như một ngôi sao nhạc rock trên sân khấu và chơi bằng cả trái tim mình. Hãy mang đến một buổi biểu diễn để đời, hãy quay cuồng với khán giả và khiến họ hò reo vì bạn. Hãy là Michelangelo khi vẽ, là Beethoven khi sáng tác nhạc, là Shakespeare khi làm thơ. Để rồi, khi bạn nổi tiếng và người ta vây quanh để xin chữ ký, hãy nhớ dành chỗ cho tôi nhé. Tôi chờ tin bạn đấy. Điều 5. Từng ngày sẽ tạo nên cuộc đời. Ý tưởng lớn. Mỗi ngày là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời. Những giờ trôi qua chính là những năm tháng mà bạn tạo nên. Những ngày trôi qua chính là sự khắc họa cuộc đời của bạn. Điều bạn làm hôm nay chắc chắn đang giúp bạn hình thành tương lai. Lời bạn nói, ý tưởng bạn nghĩ, thức ăn bạn dùng, hành động bạn thực hiện, tất cả đang hình thành một số mệnh giúp bạn trở thành người như thế nào và cuộc đời của bạn sẽ ra sao. Lựa chọn nhỏ sẽ dẫn đến kết quả lớn. không có gì gọi là một ngày vô nghĩa cả. Mỗi người trong chúng ta được mời đến cái chân thiện mỹ. Mỗi người đều có một sức mạnh tinh tế bên trong. Mỗi người đều có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Nếu chúng ta lựa chọn như thế, nhưng để cho sức mạnh tiềm ẩn bên trong này lớn mạnh thêm, ta cần sử dụng nó. Càng sử dụng, sức mạnh càng tăng thêm. Càng để sức mạnh tiềm ẩn chảy ra, ta càng tự tin hơn. Henry David Thoreau đã nhắc đến ý tưởng này khi viết: "Tôi biết chẳng có điều gì đáng khích lệ hơn một khả năng không cần bàn cãi của con người, đó là biết nâng cao cuộc sống bằng ý thức nỗ lực." Và Donnie Dutch, một quân sư trong lĩnh vực quảng cáo, cũng bổ sung tư tưởng này khi viết trong cuốn sách của ông: "Trong số người hỗn độn, chỉ 1% đến được mảnh đất quý hiếm. Một kẻ dám nói, sao không phải là mình chứ?" và dấn thân đến đó. Người giỏi nhất không phải là người có năng khiếu hơn những kẻ khác. Họ chỉ bước nhỏ mỗi ngày trên hành trình dẫn đến cuộc sống hoàn hảo nhất. Từng ngày nối sang tuần, từng tuần lớn sang tháng. Rồi trước khi kịp nhận ra, họ đã đến được nơi người ta gọi là phi thường. Điều 6. Cà phê với Gandhi. Đọc sách là một trong những nguyên tắc hay nhất để tiếp tục cuộc chơi và để giữ phong độ cao nhất. Đọc một cuốn sách hay thật sự chẳng khác nào trò chuyện cùng tác giả. Thế là chúng ta trở thành bạn tâm sự với nhau. Hãy tưởng tượng rằng tối nay khi ngồi đọc cuốn hồi ký của Mahatma Gandhi bên tách cà phê, bạn như đang đứng trước phía đôi sau đôi mắt của người vĩ đại ấy và khám phá ra những yếu tố khiến ông nổi tiếng. Bạn muốn trò chuyện cùng Madonna ngày mai không? Hãy cầm lấy sách của Madonna. Hãy trò chuyện cùng mẹ Teresa, Bill Gates hay Bồ Đề Lạt Ma. Đọc sách của những người mình ngưỡng mộ sẽ cho phép tài năng của họ mài dũa tâm trí bạn. Bàn tay của bạn khi đặt lên một cuốn sách hay sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Oliver Wendy Holmes đã nhận định rằng một trí não được căng ra bởi một ý tưởng mới sẽ không bao giờ trở về trạng thái như xưa nữa. Hồi còn nhỏ, bố tôi thường nói: "Con có thể giảm bớt chi tiêu hoặc cắt giảm bớt ăn uống, nhưng đừng bao giờ lo nghĩ đến việc tiêu tiền để mua một cuốn sách hay." Ý tưởng đó đã theo tôi suốt cuộc sống này. Triết lý của bố tôi là khi khám phá ra một ý tưởng mới trong một cuốn sách, nó sẽ giúp bạn nâng cao lên một tầm cao mới hoàn toàn và cách mạng hóa thế giới quan của bạn. Gia đình của tôi tràn ngập sách. Mỗi ngày tôi dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để đọc sách. Thói quen đó đã biến đổi đời tôi và tôi rất biết ơn bố mình. Có lẽ món quà lớn nhất mà tôi dành tặng các bạn sau khi mình qua đời chính là thư viện của gia đình. Tôi có sách về các đề tài lãnh đạo, các mối quan hệ, kinh doanh, triết học, nhân danh, sống đẹp và nhiều chủ đề ưa thích khác nữa. Nhiều cuốn tôi mua được từ các cửa hàng sách khắp nơi trên thế giới khi đi công tác. Những cuốn sách ấy giúp hình thành tư tưởng của tôi, tạo ra triết lý sống của cá nhân tôi. Sách tạo ra con người như tôi bây giờ. Với tôi, sách là vô giá. Hãy dành chút thời gian đọc sách mỗi ngày, đổ đầy tâm trí bạn những ý tưởng lớn, những suy nghĩ sâu sắc. Dùng sách để tràn ngập tâm hồn những hy vọng và nguồn cảm hứng. Luôn nhớ rằng, muốn lãnh đạo cần phải đọc. Nếu bạn giống tôi ở chỗ thường mua sách nhiều hơn nhu cầu đọc của mình, đừng cảm thấy hối hận. Bạn đang xây dựng một thư viện và điều đó là điều tốt đẹp. Điều 7. Chấp nhận rủi ro trong cuộc sống. Tôi đã từng thất bại nhiều hơn bất cứ người nào. Tôi thất bại mọi lúc. Tôi thất bại trong công việc. Tôi thất bại trong các mối quan hệ. Tôi thất bại trong đời. Tôi đã từng tự hỏi rằng tại sao lại như vậy. Tôi từng đóng vai người thảm bại và đau khổ vì mãi cứ là một nạn nhân. nhưng giờ đây tôi đã nắm rõ được nó. Tôi vấp ngã trên con đường hướng tới một cuộc đời tươi đẹp. Thất bại là cái giá phải trả cho sự vĩ đại. Thất bại là thành phần cần thiết cho thành tựu rực rỡ. Chuyên gia về vấn đề cách tân David Hawley đã từng viết rằng: thất bại càng nhanh, thành công càng sớm. Bạn không thể chiến thắng mà không rời bỏ khu vực an toàn của mình để nhận lấy vài rủi ro có tính toán. Không rủi ro, không phần thưởng. Càng vàng chấp nhận nhiều rủi ro khi theo đuổi ước mơ trong đời, bạn càng có khả năng gặp thất bại. Rất nhiều người trong chúng ta thích sống trong một ngôi ao an toàn, nhiều thứ quen thuộc. Cũng buổi sáng như thế trong suốt 20 năm. Cũng đi làm như thế trong 20 năm. Cũng nói chuyện như thế trong 20 năm. Cũng suy nghĩ như thế trong 20 năm. Tôi không phán đoán điều gì về một kiểu sống như thế. Nếu nó khiến bạn hạnh phúc thì tốt thôi. Nhưng tôi không chắc liệu có ai đó hạnh phúc khi sống như vậy chăng? Nếu cứ duy trì những gì mà bạn đang làm, bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà mình đang nhận. Theo câu nói của Einstein định nghĩa trong Sự Điên Rồ là khi làm cùng một điều kiểu chung, nhưng lại mong đợi một kết quả khác nhau. Thế mà nhiều người vẫn điều khiển cuộc sống theo cách đó. Niềm vui thực sự sẽ đến khi bạn chấp nhận rủi ro trong cuộc sống để nắm bắt lấy cơ hội. Đúng, bạn sẽ khởi đầu với những kinh nghiệm thất bại. Nhưng bạn đoán xem, thành công cũng đồng thời bắt đầu vang tiếng thăm bạn. Thất bại chỉ là một phần trong sự tiến trình bước vào thế giới. Hỏng việc chính là dấu hiệu của sự xuất sắc. Nhà tư vấn quản lý Tom Peter đã từng nói thế. Công ty thành công nhất trên thế giới thường gặp thất bại nhiều hơn những công ty trung bình khác. Người thành công nhất trên thế giới gặp thất bại nhiều hơn những người bình thường khác. Với tôi, thất bại duy nhất chính là không dám thử, không dám ước mơ, không dám liều lĩnh. Rủi ro thật sự lại nằm trong những cuộc sống không rủi ro. Nhà văn Matt Hayward đã nhận xét rất đúng về tư tưởng này. 20 năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những điều đã không dám làm hơn là những điều đã làm. Vậy hãy biết tiến bước và đòi hỏi nhiều hơn trong ngày hôm nay. Hãy đòi một bàn ăn tốt nhất trong nhà hàng. Hãy đòi nâng cấp chỗ ngồi lên hạng nhất trong chuyến bay sắp tới. Hãy đòi người cộng sự phải hiểu biết nhiều hơn nữa. Hãy đòi người yêu thêm nhiều tình yêu hơn nữa. Tôi thách bạn đấy. Hãy nhớ rằng bạn chẳng thể chiến thắng mãi một trận đấu mà thậm chí bạn còn không dám chơi. Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.